Phục Long LMNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 18 tháng 8 năm 2012, chúng tôi xin mời quý vị chú ý lắng nghe đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Sự sống trong dòng huyết. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Quý vị nghĩ sự sống có trong dòng huyết hay không? Nửa đêm tôi nhận được cú telephone cấp tốc rằng bà Sang đã xuất huyết quá nhiều. Lạc đặc, tôi với vợ tôi chạy tới nhà và đưa thẳng tới nhà thương cấp cứu. Và bác sĩ nói rằng nếu chờ đợi một tí nữa là bà mất hết máu, chắc chắn là bà không sống nữa. Chúng ta biết huyết rất quan trọng ở trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta thấy chảy máu, hai mắt của chúng ta sợ hãi và chúng ta muốn cầm nó lại. Tôi thấy máu tôi sợ lắm. Tôi mà đây mà chích cái ngón tay của tôi để coi thử đường tôi không muốn nhìn nữa. Mình sợ, mình cắn răng mình sợ lắm. Cho nên có thể bác sĩ không cơ mình xin lỗi cho nó chú không cho tôi làm bác sĩ được. Nhưng mà thấy khi mà tôi làm việc ở trong nhà tôi một đêm nọ, thì không phải đêm, khoảng những trưa đó, thì bắt đầu tôi bắt một cái màn, cái màn gọi bằng mini blind á, cái màn đó, bằng miếng đó, thì tôi dùng cái gọi bằng cái drill, quý vị biết cái máy mà quay drill á, tôi drill lên sàn đó, rồi tôi bắt cái màn. Thì khi mà tôi dặn ốc vô đó, rồi tôi đẩy cái drill ngay đó, rồi sau đó tôi dặn một cái rồi tôi đẩy lên đó, tôi bắt là một cái màn khác. Thì làm thì tôi không để ý, cứ tiếp tục làm thì mấy cái chuyện này nó cũng nguy hiểm, tôi cũng không nhờ con của tôi đó. Đột nhiên tôi đang bắt cái màn lên đó, là tôi nghe tiếng con của tôi la. Nhìn xuống một cái là cái drill á, mấy biết cái đồ bấm đó, có cái bit ở trong đó, cái drill nó vẫn còn ở đó. Nó đâm lủng quăng bàn chân của thằng Joseph. Tôi dễ sợ, tôi thấy máu quá chừng. Tôi sợ quá, tôi không biết làm cái nào. Tôi nhẹ nhàng giật cái đó ra, thì càng giật ra thì máu nó xịt ra. Tôi lấy cái khăn, tôi bó cái bàn chân nó, tôi ôm nó chặt vào lòng, tôi vừa khóc vừa chạy lên xe, chạy thẳng vào nhà thương. Thưa ông bà chị em, dòng huyết rất quan trọng. Tôi biết rằng đó là sự đau đớn khi mà nó xuất ra khỏi cơ thể mình. Đau đớn và chúng ta thiếu sự sống nếu chúng ta không có huyết. Cho nên đề tài muốn nói rằng sự sống nó nằm ở trong dòng huyết. Sự sống rất quan trọng, chúng ta không thể nào mà thiếu. Chúng ta tìm một cách ăn uống bổ dưỡng để nuôi những tế bào máu chúng ta, tế bào huyết chúng ta, nó có dinh dưỡng để có thể nuôi những tế bào khác trong cơ thể mình. Thưa bào chị em, tế bào huyết nó rất quan trọng ở trong cơ thể chúng ta. Không một tế bào nào mà di chuyển như là cái tế bào gọi bằng là blood cell hay là tế bào huyết, nó di chuyển từ đầu tới ngón chân. Mỗi 23 giây là tế bào đó, huyết nó đi tất cả mọi nơi để nó làm việc. Mà nếu tế bào đó không làm việc thì không thể nào mà chúng ta sinh sống được. Tế bào đó rất quan trọng cho tất cả bộ phận, tất cả tế bào khác ở trong cơ thể của mình. Tế bào bắp thịt, tế bào tai, chân, mắt, mũi, họng hay là gan gì đó. Đó cần tế bào huyết đi tới để giúp đỡ nuôi dưỡng. Đó là gọi bằng blood cell. Mà trong cơ thể chúng ta có 5 cord ở trong cái cơ thể mình, nếu chúng ta thiếu thì không được. Và mục tiêu của tế bào máu nó đi đó là nó cung cấp dinh dưỡng cho những tế bào khác. Quý vị mà ăn uống đúng dinh dưỡng thì nó mới đem đúng cái dinh dưỡng đó, sự sống đó, có thể nói rằng nuôi những tế bào khác. Và không chỉ nữa, nó thêm những cái oxygen hay là oxy chúng ta thở, nó đem đến nó nuôi. Cho nên tế bào máu nó rất quan trọng, nó nuôi tất cả mọi nơi. Nếu chúng ta thiếu máu thì chúng ta không thể sống được. Nếu chúng ta thiếu máu thì chúng ta sẽ yếu, những bộ phận khác nó sẽ yếu dần nếu tế bào máu nó không đi đúng theo cái mục tiêu mà Chúa đã mở đường. Không chỉ nó nuôi dưỡng những cái tế bào khác, không phải là nó chỉ cung cấp những dinh dưỡng trên những tế bào khác, nhưng mà đồng thời lấy những gì cặn bã trong những nơi khác để sa thải ra ngoài. Làm hai công việc rất quan trọng, vừa nuôi dưỡng và lấy những gì mà cặn bã sa thải ra bên ngoài. Giống như là quý vị mỗi tuần mỗi quý vị đem rác ra đẩy ở trước cửa nhà, thì cái xe gọi bằng gì, garbage truck hả? À, chiếc xe nó đi đổ rác á, nó đi nó lấy rác. Quý vị tưởng tượng nếu mà xe đổ rác mà nó vừa đi rác mà nó cung cấp đồ ăn cho quý vị nữa như thế nào? Đó là tế bào máu, nó vừa lấy rác ra khỏi cơ thể mình và nó cung cấp những dinh dưỡng gì tốt cho cơ thể của chúng ta. Đó là điều rất quan trọng mà chúng ta đôi khi không nghĩ đến. Thưa bà chị em, những tế bào dòng huyết đó nó nuôi cơ thể mình như thế nào, thì Chúa cũng dạy chúng ta qua cái tư tưởng ấy. Bởi dòng huyết đó cũng nuôi chúng ta. Quý vị cùng với tôi lật ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Hebrew đoạn 9 câu số 22. Hebrew đoạn 9 câu số 22. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Kinh Thánh rằng theo luật pháp mà hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Được sạch mà có sự sống, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Chúng ta sẽ đề cập đến phần 2 sau. Nhưng mà phần nhất tôi nói rằng nếu không có huyết thì cơ thể chúng ta không sạch, không sạch, vẫn còn bệnh hoạn. Quý vị biết không, khi mà quý vị nghiên cứu về vấn đề khoa học 200 năm về trước, và họ dạy một cái phương pháp các nhà khoa học để chữa bệnh như thế này. Quý vị đi, nếu mà một người bệnh thì họ đóng cửa sổ lại cho một người ấy nằm trong phòng, giống như Việt Nam chúng ta đó, là không muốn bị trúng gió. Có nghĩa là nếu mà đóng cửa thì mình mắc gì? Mắc oxy, đúng không? Nhưng mà họ đóng cửa trong phòng lại cho người đó, mình muốn không ngửa không bị trúng gió. Nhưng mà họ làm một cái điều này nữa là họ muốn lấy huyết dơ ra khỏi cơ thể mình. Họ nói rằng tất cả những gì bệnh tật phải lấy huyết ra. Cho nên ngày xưa đó, người ta thấy mà một người bệnh đó, là bắt đầu họ cạo, xin lỗi, giống như cạo gió, mình cạo đó, rồi mà họ rút mấy cái huyết bầm ra. Họ nói rằng phải rút huyết ra để sao? Để ra khỏi cơ thể mình. Mà nếu ra khỏi cơ thể mình là mình hết bệnh. Đôi khi có những người đẩy con đĩa ngay chỗ cái mạch máu mình để rút bớt máu ra. Đó là 200 năm trước. Một số người vẫn còn làm ngày hôm nay, nhưng mà cái đó là khoa học 200 năm trước. Cho nên ông tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là George Washington. Tôi đó đến nhà của ông ở bên vùng Mount Vernon, ở tên cái tiểu bang Virginia. Thì tôi mới hiểu được là ông chết vì sao? Ông bệnh hóa, người ta rút gần hết huyết của ông chết. Cho nên khoa học ngày xưa người ta nghĩ là lấy huyết ra được nhiều chừng nào là giúp đỡ người đó khỏe mạnh. Ngày hôm nay khoa học không có tin tưởng điều đó. Mình lọc huyết chứ không phải là mình lấy huyết ra khỏi cơ thể, thương bại chứ em. Cho nên huyết là sự sống. Không thể nào mà chúng ta lấy huyết ra khỏi cơ thể. Cho nên nhiều người chết ở con thời mày năm thời 200 năm về trước vì họ tư từ cái tin tưởng của khoa học ngày hôm đó. Ngày hôm nay chúng ta đã thay đổi. Thưa bà chị em, chúng ta cần huyết mới chứ không phải rút huyết ra khỏi cơ thể. Cho nên nếu không đổ huyết, không ai cho chúng ta huyết thì chúng ta không thể nào mà có sự sống. Nếu mà huyết khác không cho, nếu mà mình bị tai nạn, mình mất rất nhiều máu. Mà nếu không ai cho máu thì không thể nào mà có sự sống. Cho nên khi mà chiếc xe mà gọi bằng mà blood drive mobile á, chiếc xe mà nó đi cho máu thì tôi thấy tội nghiệp lắm. Tôi ghi danh vô và tôi muốn cho hiến máu. Thì tôi hiến được 2 lần rồi. Rồi nó gửi thư về rồi tôi cũng không có để ý nói rồi có nắp cảm ơn này kia. Lần thứ 3 tôi nói tôi muốn đi đến hiến máu nữa. Thì họ hẹn ngày hẹn giờ nó bắt đầu tôi hiến máu để giúp đỡ. Nó lấy cũng một hai nữa hay là gì. Thường thấy mình nằm ở đó lấy máu ra. Thì sao nó nói rồi thôi mục sư Vinh tôi không nhận máu của anh. Nó nói ủa thì sao tôi cho mà không nhận. Có muốn giúp đỡ người khác không ạ? Nói máu của anh có nhiều cái vi trùng gì đó, không tốt cho những người bệnh nhân khác. Cái tôi làm tôi suy nghĩ lại là máu của mình mà muốn giúp đỡ người khác đâu có lợi gì. Tại vì máu của mình không phải là tinh sạch, không có gì mà đáng kể. Cho nên nếu mà muốn đem sự sống đến người khác là máu hoàn toàn tinh sạch. Cho nên không đổ huyết thì không có sự tha thứ, không đổ huyết thì không có sự sống, thưa bà chị em. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết rõ ràng là càng có huyết một người nào tinh sạch, không bao giờ bị vi phạm, không bao giờ có vi trùng. Mà thương bà chị em, đa số chúng ta có những loại vi trùng khác nhau ở trong máu chúng ta. Cho nên tại sao Chúa xuống đây chết cho chúng ta? Chúa xuống đây muốn chết cho chúng ta vì Chúa muốn thấy chúng ta có sự sống. Chúng ta lật thêm một câu kinh thánh nữa là Một Phi-e-rơ đoạn 1 câu số 18 và câu số 19. Một Phi-e-rơ đoạn 1 câu số 18 và câu số 19 được viết như thế này: vì biết rằng chẳng phải bởi vậy hay hư nát, bởi vật hay hư nát, nhưng bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Có nghĩa là không có vàng bạc, không có gì mà có chuộc mình lại đó. Có nghĩa là máu của anh dơ rồi, không có thể nuôi anh khỏe mạnh hết. Nghĩa là máu của tôi là đầy cái chất uric acid, thế nào cũng bị gao rồi. Thì cái dòng dõi của tôi là không biết ông có Phạm Minh Triết ở đây cũng dòng dõi bị gao đó. Không thấy nào mà lọc sạch hết đó. Kiêng cử gấp mấy đó cũng đỡ, nhưng mà không thể nào mà lọc sạch. Chúa nói rằng không có thể mà ăn ở, không có thể vàng bạc, không có gì mà có thể mà chuộc sạch mình được. Bèn là bởi gì? Bèn là bởi huyết báo đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi vì tích. Có nghĩa là chiên con, huyết của chiên con không có một lỗi gì hết. Cho nên tại sao mà dùng chiên con? Đứa chiên con mới sanh đẻ không có tì vết, không có gì hết, để chuộc cho những người lỗi lầm. Cho nên huyết của chiên con là Đức Giê-xu không có phạm tội một điều gì cả, hoàn toàn sanh thanh sạch, thanh khiết, mới chuộc lại những người mà bệnh tật giống như chúng ta. Phải đổ huyết ra mới cứu người khác. Phải đổ huyết ra mới cứu những người khác, thương bà chị em. Ở trong Roma đoạn 5 câu số 8. Roma đoạn 5 câu số 8 nói rằng: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là gì? Người có tội, thì đấng Christ vì chúng ta mà chịu gì? Chịu chết. Chúa biết rằng chúng ta là người có tội, không thể nào mà tránh được tội lỗi trên trần gian này. Sinh ra là chúng ta bị tội tổ tông rồi, mà nếu không bị tội tổ tông là cũng tội của chúng ta đã gây nên. Thưa mọi người, Chúa đã biết trước điều đó, đã biết trước, đã cả 2000 năm trước. Nhưng mà vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đang Ngài ban phước chúng ta, muốn chuộc chúng ta trở lại, thì Ngài tìm mọi cách để cứu chúng ta, thưa bà chị em. Nhưng mà mỗi lần mà cứu chúng ta phải trả giá. Quý vị mà hiến máu có nghĩa là chúng ta muốn giúp đỡ người khác, chúng ta phải làm sao mà bồi bổ lại dinh dưỡng trong cơ thể mình. Nghĩa là mình phải trả giá, mình phải chuộc chúng ta, tìm mọi cách để giúp đỡ người khác. Mà chính Đức Chúa Trời làm điều đó, thưa bà chị em. Một điều mà tôi học được ở trong cái dòng huyết như thế này: mỗi lần mà chúng ta bị thương, bị chấn thương, thì tự nhiên chúng ta nhìn lại cái chấn thương nơi cơ thể mình á, thì nó đỏ. Phải không? Có đỏ không? Té một cái là mình thấy vết thương nó đỏ. Mỗi lần mà vết thương mà xảy ra đó, thì tất cả tế bào máu nó tập trung vào ngay chỗ chấn thương đó, cho nên chúng ta thấy nó đỏ. Mà tại sao nó tập trung ở đó? Nó đưa tất cả những tế bào rất quan trọng mà muốn chia sẻ với quý vị ấy, là có hội hai tế bào. Người ta nói rằng bạch huyết cầu ấy, nó sẽ nuôi cơ thể mình, nhưng mà xin lỗi, không huyết cầu nuôi cơ thể mình, nhưng mà bạch huyết cầu là điều rất quan trọng. Khi mà chấn thương đến, bạch huyết cầu nó có mặt ở đó để bắt đầu nó tấn công những vi trùng độc địa gì có thể mà vô cơ thể của mình, có mặt ở đó để tấn công. Và khi mà nó tấn công những vi trùng mà có thể nha nhập vào cơ thể đó, thì nó sẽ nuốt đi những cái tế bào, những cái vi trùng đó. Mà trong cái thời gian mà nó nuốt đi đó, thì tế bào đó gì? Tế bào đó chết. Cho nên vết thương mình bắt đầu nó có gì? Có mủ. Chúng ta hiểu rằng cái dòng huyết rất quan trọng, nó nuốt đi những cái tế bào độc địa đó thì nó phải chết. Thương bạn chứ khi mà tôi hiểu được cái khoa học đó, tôi mới nhìn thấy được cái dòng huyết của Đức Chúa Giêsu cũng như thế. Nếu mà dòng Chúa Đức Giêsu mà muốn cứu chúng ta đó, thì dòng huyết đó phải cướp đi, diệt sạch những cái vi trùng độc địa tội ác trong trần gian này. Nhưng mà trong cái hoạt định đó, thì Chúa Giêsu phải chết. Chúa Giêsu phải chết cho chúng ta. Cho nên sự chết của Chúa rất quan trọng đến cái sự cứu rỗi của chúng ta, thương bà chị em. Không phải là một chuyện tâm thương. Trong dòng huyết có sự sống, và Chúa muốn ban cho chúng ta sự sống một cách đặc biệt, thánh khiết, thương bà chị em. Mỗi lần gì chúng ta ô uế trong cơ thể mình, Chúa muốn tìm cách rửa sạch cơ thể chúng ta. Và Chúa không muốn rửa sạch để giúp đỡ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, nhưng mà Chúa muốn đời sống tâm linh chúng ta cũng được khỏe mạnh. Chúa xuống đây muốn chịu chết cho chúng ta. Chỉ có Ngài chết chúng ta mới được sự cứu rỗi. Chúng ta không thể nào mà hiểu được sự hy sinh của Chúa. Chúng ta không thể nào. Chúa đâu có thể cần, Chúa Giêsu đâu cần cần thiết làm như thế. Nhưng mà trước khi quý vị đã sanh ra, Chúa đã chết cho quý vị rồi. Trước khi quý vị đã chào đời, Chúa đã khắc tên quý vị trong bàn tay của Chúa rồi. Chúa muốn chúng ta có mặt trên thiên quốc cùng với Ngài. Thương bà chị em, Chúa khao khát để cho quý vị và tôi trở lại cùng với Chúa. Sáng nay tôi mới nhận một cái tin rất vui mừng. Nơi nào có hội thánh thì nơi đó có dịp truyền giáo, phải không? Nhưng mà nhận cái tin ở bên thành phố Lancaster, không phải ở Cali, nhưng mà ở bên Pennsylvania. Càng ngày tôi đi truyền giáo, tôi biết nhiều tiểu bang. Thì tôi đã tới cái thành phố đó rồi, Lancaster, Pennsylvania, thì có bà tên là Thanh Neckley. Bà đã tin Chúa và gia nhập vào đạo Cơ Đốc Phục Lâm qua cái bài học Con Đường Sống bởi cô Lê Thị Bạch gửi. Sau đó biết đến tôi và tiếp tục gửi tài liệu cho bà. Bên đó không có nhà thờ Việt Nam, nhưng mà bà đã thành lập một cái điểm nhóm nhỏ có 4-5 người học Kinh Thánh. Bà dạy Kinh Thánh, bà dạy tới khi nào người ta chấp nhận Chúa rồi mời ông mục sư Mỹ làm phó báp têm. Bà gọi cho tôi, nó rất mừng quá, mục sư ơi, sáng hôm nay cô Lê Thị Bích rất mừng, xin lỗi, Lê Bích Thủy rất mừng là cô đã chấp nhận làm Chúa, là học Kinh Thánh đã mấy năm nay, bây giờ chấp nhận làm báp têm. Tôi nói rằng tôi rất tiếc tôi không có mặt ở đó, để kỳ này tháng 11 tôi qua thăm một số anh em ở bên đó. Họ khao khát. Vì khi mà bà Thánh thấy rằng á, là biết rõ ràng là dòng huyết của Giêsu đã cứu bà rồi, bà muốn tìm cách đưa những dòng huyết của Giêsu cho giúp cho những người tha hương của mình ở trong thành phố Lancaster. Thương bà chúng ta cũng vậy nữa. Để Thánh Chúa nói như thế nào? Bởi dòng huyết này để làm chứng về Chúa Giêsu cho tới ngày Chúa trở lại. Khi mà dòng huyết đó, dòng huyết Đức Giêsu mà gia nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng ta chỉ có một điều thôi, là chúng ta chia sẻ dòng huyết đó. Quý vị cùng với tôi là có trong một Corinto. Đó là đoạn mà chúng ta sẽ suy gẫm ngày hôm nay. Một Corinto, đoạn 11. Đây là nói về huyết đây. Đoạn 11 câu số 25 nói rằng, cũng một thế, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Đây là giao mới trong huyết của Đức Giêsu. Hễ khi nào các ngươi uống, hễ khi nào các ngươi nhận lấy, hễ khi nào mà huyết đó gia nhà tràn trong lòng của mình, thì hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho đến nào? Cho đến khi Chúa trở lại. Rao sự chết. Nói cho mọi người biết rằng là sự chết của Chúa đổ huyết ra để cứu cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, dù có đạo hay không có đạo, dù người phạm tội tràn trề hay là không, Chúa nói huyết này sẽ cứu tất cả mọi người. Không một lỗi lầm nào mà Ngài không tha thứ. Chúng bài cho em sáng hôm nay, hãy trình bày cho Chúa. Vì 2000 năm trước Ngài đã đổ huyết ra sửa sạch tội lỗi cho quý vị. Mỗi lần tôi phạm tội, tôi cầu nguyện Chúa, tôi tha thiết, Chúa ơi tha thứ giùm con, thì Chúa nói rằng ta đã tha thứ cho ngươi 2000 năm rồi. Và giống ngon nói cùng với người đàn bà kia, hãy đi đi mà đừng phạm tội nữa. Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Và sáng hôm nay quý vị có nhận được dòng huyết của Giêsu hay không? Khi chúng ta bước vào bàn lễ thánh, chúng ta nhớ lại dòng huyết của Ngài đã đổ cho chính bản thân của quý vị, từng cá nhân một. Và bởi dòng huyết đó, Ngài chấp nhận sẽ chết cho quý vị và tôi, từng cá nhân một. Nếu cả thế gian này chỉ có một mình Nguyễn Khắc Vinh này phạm tội, thì Chúa sẵn sàng xuống đây chết cho tôi. Ngài thương chúng ta đến nỗi như thế. Ngài thương chúng ta. Sự sống trong dòng huyết, mà dòng huyết cứu rỗi đó là dòng huyết từ Đức Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ ứng bàn lễ thực thánh này, và chúng ta suy gẫm lời Chúa, sự hy sinh của Ngài, để chúng ta mỗi ngày tái hiến đời sống mình gần gũi đến Chúa hơn nữa, và tái hiến đời sống của mình mạnh mẽ truyền bá danh Chúa. Vì thương bại cho em những người ngoài đó, những người chưa biết đến Chúa, họ đang cần dòng huyết mới, một dòng huyết sự sống, một dòng huyết thánh khiết chỉ từ Đức Giêsu mà thôi. Chúng ta hãy nhắm mắt dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, ôi chúng con cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã đổ huyết cho chúng con. Đó không phải một sự bình thường, mà đó cả một sự hy sinh, hy sinh cao cả cho cả loài người trên thế gian này. Chúa ơi, thương chúng con, tha tội lỗi chúng con, để chúng con nhận được huyền mới, dòng huyết mới thánh khiết của Ngài. Chúng con trở thành một người mới hoàn toàn, không còn tội lỗi bám với chúng con nữa, không còn sự dơ bẩn trong cơ thể chúng con nữa, mà chúng con thuộc về dòng huyết của Chúa. Chúng con thuộc về Chúa hoàn toàn. Nếu sáng hôm nay, nếu có ai chưa chấp nhận dòng huyết mới của Chúa này, xin Ngài ban phước cho họ một cách đặc biệt. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của họ, xin Ngài tha thứ cho họ để tiếp nhận trở thành con trai, con gái của Ngài. Ô Chúa ơi, chúng con chờ đợi tới ngày Chúa trở lại. Và trong khi chờ đợi đó, chúng con sẽ làm mọi cách để chia sẻ dòng huyết quý báu mà Ngài đã hy sinh cho chúng con, cho những người lân cận chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.